là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 năm 2023 để xét duyệt các hình thức khen thưởng bậc cao và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể cá nhân của tỉnh theo quy định. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo chuyên viên liên quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ. Tại phiên họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách đề nghị huân chương độc lập hạng 2, hạng 3, huân chương lao động hạng nhất và hạng 3 cho 4 tập thể và 2 cá nhân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích thường xuyên, 2 cá nhân thành tích chuyên đề hội nghị của Trung ương tổ chức, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 16 cá nhân. Trên cơ sở các tiêu chí khen thưởng, các thành viên hội đồng đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến nhận xét từng tập thể được đề nghị khen thưởng và bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị khen thưởng bậc cao và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể cá nhân theo quy định của tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và làm các thủ tục công bố danh sách tập thể cá nhân đề nghị khen thưởng bậc cao đã được hội đồng thông qua theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.
Thưa quý vị và các bạn, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ sơ kết hoạt động quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện chủ trì phiên họp. Trong quý 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung giải ngân nguồn vốn kịp thời để đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến hết tháng 3 năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 4.272 tỷ đồng, tăng trên 99 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,4%. Riêng quý 1 đã giải ngân hỗ trợ 4.880 lượt hộ vay vốn chính sách với số tiền 243,7 tỷ đồng. Đối với cho vay phục hồi kinh tế theo nghị quyết 11 của Chính phủ, quý 1 Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho vay mới hơn 9,8 tỷ đồng, chủ yếu cho vay chương trình giải quyết việc làm và nhà ở xã hội. Chất lượng các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục được củng cố, duy trì. Tại phiên họp, các đại biểu đã chia sẻ một số khó khăn trong triển khai tín dụng chính sách tại địa phương và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thị xã tiếp tục rà soát đối tượng cho vay các chương trình tín dụng phục hồi phát triển kinh tế theo nghị quyết 11 và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo nghị định số 36 của Chính phủ. Tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chỉ thị 40, kết luận số 06 của Ban Bí thư và kế hoạch số 42 của Tỉnh ủy Yên Bái nhằm bố trí nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn có tính chất từ thiện và nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, sử dụng nguồn vốn hiệu quả các chương trình cho vay, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ban dân tộc chủ trì tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản phân cấp thẩm quyền rà soát, xác định tổng hợp, phê duyệt danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nghị quyết 28 của Chính phủ. Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, phổ biến tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách, tiếp tục rà soát nhu cầu vốn giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.900 tổ hợp tác với trên 31.000 thành viên tham gia, doanh thu bình quân đạt 350 triệu đồng một tổ hợp tác, thu nhập bình quân của người lao động đạt 48 triệu đồng một người một năm. Các tổ hợp tác có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết hợp tác giữa những cơ sở sản xuất nhỏ với nhau, hỗ trợ về vốn kỹ thuật thị trường, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho thành viên. Tuy nhiên, các tổ hợp tác không có tư cách pháp nhân, hoạt động phần lớn mang tính tự phát, tính thời vụ, không ổn định. Việc quản lý theo dõi hoạt động của các tổ hợp tác cũng chưa thực sự hiệu quả. Do đó, thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tuyên truyền tập huấn các chính sách văn bản pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực, nguồn nhân lực kinh tế tập thể, triển khai chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển kinh tế tập thể theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, đồng thời huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy kinh tế tập thể. Năm 2023, phấn đấu thành lập mới 300 tổ hợp tác trở lên, khuyến khích các tổ hợp tác đủ điều kiện phát triển thành hợp tác xã.
Thực hiện việc chi trả kinh phí trong triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục tại các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, hai năm qua, huyện Văn Chấn đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 70 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đối với 1.350 học sinh học 2 buổi mỗi ngày với kinh phí trên 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ nấu ăn đối với học sinh bán trú với kinh phí 567 triệu đồng, hỗ trợ quản sinh đối với các trường có học sinh bán trú với kinh phí trên 300 triệu đồng. Năm 2023, huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 70 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho 1.210 học sinh học 2 buổi mỗi ngày với kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ nấu ăn trưa cho học sinh và hỗ trợ quản sinh đối với trường có học sinh bán trú với tổng kinh phí trên 824 triệu đồng.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra từ ngày 27 và 30 tháng 6. Tỉnh thành lập một hội đồng thi với 28 điểm thi để triển khai công tác coi thi đặt tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Yên Bái có 5 điểm thi, thị xã Nghĩa Lộ 3 điểm thi, huyện Lục Yên 4 điểm, Văn Yên 3 điểm, Văn Chấn 4 điểm, Mù Căng Chải và Trạm Tấu 1 điểm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2023 có trên 8.000 thí sinh đăng ký dự thi với 350 phòng thi và 60 phòng chờ thi tại các điểm thi trong toàn tỉnh.
Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Anh ngữ CIE tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh với chủ đề I Can Do lần thứ 6 năm học 2022-2023. Tham dự hội thi có 12 học sinh xuất sắc đến từ các khối 3-4-5, đại diện cho gần 1.600 học sinh của nhà trường. Các thí sinh bốc thăm câu hỏi hùng biện và 3 câu hỏi do ban giám khảo đưa ra với những chủ đề gần gũi như nói về trường lớp, gia đình, bạn bè, giới thiệu về các sản vật địa phương như quế Văn Yên, tre Suối Giàng, các di sản văn hóa như múa xòe, múa sạp, múa khen, những địa danh nổi tiếng như Hồ Thác Bà, khu di tích Lăng Mộ Nguyễn Thái Học. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, phần thi hùng biện của 12 thí sinh đều được đánh giá cao, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh và các bậc phụ huynh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi. Đây là lần thứ 6 trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức giao lưu tiếng Anh cho học sinh trong trường. Qua hội thi góp phần phát triển phong trào học và sử dụng tiếng Anh trong nhà trường.
Tích cực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc kết nối cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong quý 1 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Công an tỉnh Yên Bái mỗi ngày tiếp nhận khoảng 20 hồ sơ của công dân tích hợp thông tin giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, đồng thời giúp người dân giảm thiểu việc phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông. Do vậy, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tỉnh Yên Bái còn triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến liên quan đến kinh doanh vận tải bằng ô tô. Việc cấp đổi giấy phép lái xe cũng đã được triển khai thực hiện theo hình thức trực tuyến.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính nặng của mỗi gia đình, mỗi người khi ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này, năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu, thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá, nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá, phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà. Cũng già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về, có mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm, chả biết là va đập vào cây vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà. Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh nẹp vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi, tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần 10 triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bạn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ. Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây ông bà nghe nhé. Đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, người thứ ba lại giảm xuống còn 60%, người thứ tư chỉ phải đóng 50% và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này, tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị trí mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Vâng, bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không có
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ số hạnh phúc được tỉnh Yên Bái đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu là nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân qua các năm, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tăng chỉ số hạnh phúc lên 15%. Thực hiện nghị quyết của tỉnh năm 2022, huyện Lục Yên đã ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, phấn đấu đến năm 2025 đạt 68,3%, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chỉ số hạnh phúc được xác định dựa trên mức độ hài lòng của người dân với 3 tiêu chí chính. Sự hài lòng về cuộc sống gồm các yếu tố liên quan đến điều kiện sống, việc làm, thu nhập, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ với chính quyền. Sự hài lòng với môi trường sống gồm sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã, giữ gìn môi trường sinh thái, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải, việc bảo vệ rừng và môi trường cây xanh, đánh giá về tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, hết năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân huyện Lục Yên đạt trên 62%. Theo đó, mức độ hài lòng về cuộc sống đạt hơn 57%, mức độ hài lòng về tuổi thọ trung bình trên 79% và có hơn 73% dân số hài lòng về môi trường sống. Việc thực hiện chỉ số hạnh phúc trở thành động lực, nền tảng tinh thần quan trọng, thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu xây dựng Yên Bái xanh, hài hòa bản sắc hạnh phúc. Bà Vi Thị Nhất, người dân ở xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên vui vẻ nói.
Hiện tại bây giờ tôi cảm thấy hài lòng hơn. Cuộc sống của mình bây giờ là hài lòng hơn ngày xưa nhiều, ngày xưa vất vả lắm. Bây giờ thì nhà nước, đảng nó quan tâm hơn. Xong cũng nhiều cái nữa nó cũng vẫn hơn ngày xưa. Bây giờ thì như cái đường kia kìa, đường to ngoài kia thì cũng bây giờ cũng làm được rồi, có đường đẹp rồi, kể cả đường lên thôn lên bản này thì nhà nước quan tâm hơn rồi, cũng giúp đỡ dân bản. Và cuộc sống bây giờ hiện tại bây giờ là ổn hơn ngày xưa nhiều. Tôi cảm thấy hài lòng cuộc sống bây giờ.
Về tiêu chí tuổi thọ cũng như vấn đề môi trường sống trong thực hiện chỉ số hạnh phúc cho người dân, bà Hoàng Thị Sinh ở xã Lâm Thượng cho biết.
Bây giờ là người già ấy, thì cuộc sống nó phát triển hơn, thì nó được đầy đủ hơn, thì thấy là vẫn là tuổi thọ cao hơn ngày xưa. Nhất là bây giờ du lịch nó phát triển ấy, thì ở đây mọi người có ý thức hơn. Thì là dân bản thì là bản nào cũng có một cái thùng rác, thì dân cũng ý thức hơn và sống sạch hơn và không dùng thuốc phun, tức là phun trên đồi để mà lấy nguồn nước uống. Dân ở đây là uống nước tự nhiên và nước lần. Điều kiện thì nó cũng phát triển hơn, người già thì được tập thể dục này. Bây giờ lại mỗi bản có một cái nhà văn hóa thì đi đánh bóng này, rồi thì người già thì đánh quay. Các cụ 60 tuổi, 70 tuổi vẫn đi đánh quay bình thường. Tuy là bận rộn một chút nhưng mà chị rất là hài lòng cuộc sống bây giờ.
Để nâng cao các tiêu chí trong thực hiện chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, huyện Lục Yên đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình hành động, kế hoạch, đặc biệt đã quan tâm bố trí nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Nhờ vậy, hết năm 2022, toàn huyện có 187 thôn tổ dân phố, bằng gần 96% được công nhận thôn tổ dân phố hạnh phúc, 82% gia đình được công nhận gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, có 11 trường đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Ngành y tế triển khai phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc. Hạnh phúc dù là khái niệm trừu tượng khó có thể lượng hóa, nhưng qua hơn 2 năm triển khai chỉ số này đã thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo đời sống cho người dân. Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết, đây là việc mới, khó, chưa có tiền lệ, do đó huyện Lục Yên đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, đồng thời học hỏi các huyện bạn, rút kinh nghiệm theo lộ trình và có bước đi cụ thể, thận trọng, bài bản từng giai đoạn. Bà Nông Thu Hà nói,
để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thì không có nhiệm vụ giải pháp nào ngoài cái nhiệm vụ giải pháp là quan tâm chú trọng đến phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của người dân. Và trong đó thì huyện cũng đã luôn chú ý phát huy cái tinh thần gương mẫu tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Và các phong trào được phát động tại các cơ quan, đơn vị, thôn, khu dân cư để từ đó xây dựng gia đình, khu dân cư, trường học, cơ quan hạnh phúc.
Huyện Lục Yên phấn đấu đến hết năm 2025 tăng chỉ số hạnh phúc của người dân lên 68,3%. Để đạt mục tiêu này đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao độ trong triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Riêng năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 64,33%. Từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm của các năm trước, Lục Yên sẽ bám sát mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện và tỉnh, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao sự hài lòng của người dân, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.